mây, điều, sen, thanh. Của Dịch Giả Hòa Thiền Thích Thiền Tâm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng hai Viện Hóa Đạo, Viện Hoàng Pháp, nhà xuất bản Cứu Lâu Na, tái bản tại Hoa Kỳ, Phật lịch 24 tức năm 2000. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu lời nhà xuất bản.
Pháp môn tịnh độ như đại dương dung nạp hết mọi sông hồ, như thái hư gồm thâu vạn tượng, là pháp môn tối đặc thù trong một đời thuyết giáo của Đức Như Lai, là tổng kỳ yếu đạo của ba đời chư Phật. Cứ xem những tấm gương tu hành thành tựu một cách sáng chói, trích dịch từ trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sau đây sẽ rõ. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục gồm 3 tập.
Tập 1 do cư sĩ Bành Thế Thanh, Đại Tràng Long, Trường Nhà Thanh, 1756 tới 1796, và người cháu Bành Hy Tắc sưu tập truyện những vị tu hành theo pháp môn tịnh độ được vãng sanh Cực Lạc trong sử sách Phật giáo rồi đúc kết thành. Tập này có hơn 500 truyện, gồm tăng tục, vương thần, sĩ thứ, nam nữ, và luôn cả loài chim anh vũ, chim sáo nữa. Tập 2 do cư sĩ Hồ Đỉnh, đời Đạo Quang, Triều Thanh, 1821 tới 1850, sưu tập những gương sáng tu hành tịnh độ mà được vãng sanh từ sau đời Càn Long. Nội dung gồm trên 100 vị cả tăng tín đồ. Tập 3 do Pháp sư Đức Sâm, đời Trung Hoa Dân Quốc, 1911, sưu tập được trên 200 hành giả. Tổng cộng gần 1.000 vị được vãng sanh An Lạc Quốc. Sự thật trên đây chỉ là con số tượng trưng. Tượng trưng vì ngày xưa vấn đề ghi chép thiếu sót, hơn thế, giao thông, báo chí, truyền thông, bưu điện đều bất tiện, phôi thai. Do đó, lắm khi việc xảy ra gần một bên, vẫn không mấy ai biết đến. Ấy là chưa kể sử sách thường bị thất lạc vì giặc giả, thiên tai. Và để hiểu rõ hơn về nội dung của bộ sách, chúng ta cần có một định nghĩa xác đáng cho cái nhan đề Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Có hai cách hiểu. Thứ nhất, sự ghi chép về các thánh hiền của tịnh độ hay ở tịnh độ. Thứ hai, sự ghi chép chuyện những hành giả nhờ tu pháp môn tịnh độ mà được thành thánh hiền.
Theo tôi, lối cắt nghĩa thứ hai B rõ hơn và sát hơn. Khoảng trên 25 năm trước đây, Hòa Thượng Trí Tịnh đã dịch một phần trong Thánh Hiền Lục để xuất bản cuốn Đường Về Cực Lạc. Và sau đó, cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm lại tuyển dịch trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục để in thành bộ Mấy Điệu Sen Thanh gồm 7 cuốn nhỏ.
Hôm nay, nhà xuất bản Phú La Na tái bản bộ Mấy Điệu Sen Thanh để làm quà tặng các liên hữu, đồng thời để bảo tồn một tư liệu quý của nền văn hóa Việt nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Trước khi tái bản, chúng tôi đã nhuận sắc kỹ về mọi mặt, hầu làm tăng giá trị của nguyên tác và cả dịch phẩm.
Để tiện việc sử dụng, chúng tôi chia bộ sách tái bản ra làm 3 tập. Tập 1 là Phú Lâu Na Tùng Thư 44, tập 2 là Phú Lâu Na Tùng Thư 45, và tập 3 là Phú Lâu Na Tùng Thư 46. Cả 3 tập đều do gia đình đạo hữu Không Huệ và Không Vân ấn tặng để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời trước và đời nay. Nguyễn Năng Thái, Nguyễn Thị Huyền, ông Ngọc Trang, Nguyễn Thị Tị cùng hết thảy chúng sinh. Nguyện cầu người sống được an lành, biết tu niệm, biết thương nước mến đạo, người chết được về nơi bất sinh bất diệt. chùa Như Lai, mùa báo hiếu 2543, tiến sĩ Thích Chánh Lạc.
Câu chuyện của sư Minh Quả. Thích Minh Quả, Nghệ huyện Xuân Âm, tỉnh Hồ Nam. Năm 26 tuổi, ông đến chùa núi Đạt Ma ở bản ấp, cầu xin thí độ với Đông Lâm trưởng lão. Sau khi thọ đại giới, sư đi tham phỏng khắp các bậc danh đức xa gần, có chỗ lãnh ngộ và quyết chí theo đường hướng thiền tịnh song tu. Lúc trở về huyện Xuân Âm, Minh Quả trụ tích nơi chùa Vạn Thọ tại Trường Sa. Kế đó lại lãnh nhiệm vụ chủ trì chùa Tây Thiền ở Hoành Châu, sửa sang chấn chỉnh cảnh già lâm tại đây thành một nơi danh thắng. Sau sư về Thiền Lâm Vạn Phước ở Trường Sa ẩn tích tu hành. Không bao lâu, hàng môn đồ là Văn Chân bỗng nhiên đau nặng. Sư muốn rước lương y đến điều trị. Văn Chân thưa:
con chẳng phải thật đau bệnh, mà chính là sắp xả báo thân, sanh về cực lạc. Xin thầy đừng rước lương y và đỡ dùm con ngồi dậy.
Sư y lời, kế tiếp xin hồng danh trợ niệm. Văn Chân sẽ động đôi môi niệm Phật theo. Giây phút liền chắp tay viên tịch. Từ đó, tâm tu tịnh độ của Minh Quả càng tha thiết. Sư chán đi qua cảnh thành thị, lui về ở chùa Bạch Hà, nơi miền đầm rộng, phía bắc vùng Trường Sa. Tại đây, Minh Quả tập hợp hàng tăng tục kết liên xã niệm Phật. Gặp ai, sư cũng đều lấy quê hương cực lạc, làm nơi hẹn ước quy kỳ. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 6, 1917, sư tự biết duyên đời của mình chẳng còn bao lâu, đem tất cả việc chùa giao phó cho đồ chúng. Sang mùa hạ năm sau, trước khi quy tịch, cả thân bỗng vương chứng phù thủng. Sư tự biết đây là dư báo phải trả lần cuối cùng, liền viết kệ từ biệt rằng: 67 tuổi bước suy già, mây nước tham phương đã trải qua, tay trắng thuyền thông về Phật độ, lòng thanh tánh tịnh ngộ Di Đà, luân hồi ba cõi từ đây dứt, sông núi muôn nơi vốn cảnh nhà, thân huyễn ngày nay thôi trả lại, một trời tam muội sáng tinh hoa. Viết xong bảo đồ chúng rằng: cả mình ta được phù thủng, nếu chẳng nhờ công phu niệm Phật mấy mươi năm, quên hết thân tâm, tức đau nhất không thể chịu nổi. Bây giờ các ngươi hãy chắp tay niệm Phật, hỗ trợ đưa ta về Tây Phương. Đang lúc đại chúng sướng hồng danh, Minh Quả chợt yên lặng như ngủ. Giây phút lại mở mắt ra nói: ta thấy chư thánh tăng thân tướng cao đẹp trang nghiêm đến đón rước. Đoạn ngồi ngay thẳng xoay mặt về phía tây, sẽ động môi niệm Phật theo đại chúng. Giây lát liền viên tịch. Sư hưởng tuổi đời được 67, tăng lạp 39, bây giờ nhằm tiết trọng hạ Dân Quốc thứ 7.